Phật đã bảo chúng ta, trong Phật Pháp thường nói có năm thời kỳ, tức là ngũ chủng kiên cố. Năm trăm đầu tiên giải thoát kiên cố, nghe kinh, nghe Pháp tu hành rất dễ chứng quả. 500 năm thứ hai, thiền định kiên cố, nhằm lúc Phật Pháp vừa mới truyền đến Trung Quốc. Do vậy, thiền tông Trung Quốc vô cùng hưng thịnh là do đạo lý này. 500 năm thứ ba, đa văn kiên cố. Vào thời đại Tùy Đường, các tông phái hưng thịnh là thời đại hoàng kim của Phật Pháp. Mọi người nghiên cứu, thảo luận giáo lý, phát huy rạng rỡ, đa văn kiên cố. Nói cách khác, chỉ biết nói, người thật sự đắc thiền định không nhiều lắm. Từ lịch sử quả thật thấy rõ điều này. Thời kỳ thứ tư là tháp tự kiên cố. Mọi người dốc hết tánh mạng tu phước, cất tháp, dựng chùa chiền, miếu mạo, làm những chuyện này. Thời kỳ thứ năm là thời đại hiện tại của chúng ta, 500 năm thứ năm, tức là sau khi Đức Phật diệt độ 2.500 năm, đấu tranh kiên cố. Trong kinh Đức Phật đã dạy rõ ràng. Nếu thế hệ hiện tại chẳng đấu tranh thì Phật đã nói trật rồi sao? Có người hiện tại đấu tranh, Đức Phật giảng rõ, đó là hiện tượng hoàn toàn bình thường, chẳng có gì là lạ. Điều khẩn yếu là kẻ khác đấu đá, ta chẳng đấu đá. Họ tranh, ta chẳng tranh, như vậy là tốt. Trong thời đại này, chúng ta thật thà niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là người thượng thượng căn. Dựng tháp, cất chùa phước báo rất lớn. Sau khi chúng ta nghe xong, quý vị trở nên dấy lên vọng tưởng. Chúng ta hãy đi xây chùa, dựng miếu, tương lai có thể làm Chúa Trời của Tam Thập Tam Thiên để hưởng phước. Thuở ấy, ông ta có thể làm được. Nếu hiện thời quý vị xây miếu dựng chùa, sợ rằng chẳng thể sanh thiên. Không chỉ chẳng thể sanh thiên, còn sợ phải đọa địa ngục A Tỳ. Vì sao? Vì sau khi quý vị dựng xong, khiến cho người ta đấu tranh. Trước đây, khi đã tạo dựng xong xuôi, thỉnh cao tăng đại đức giảng kinh thuyết pháp, hướng dẫn đại chúng tu hành, công đức ấy rất lớn. Hiện thời sau khi xây dựng xong xuôi, sẽ khiến cho người ta vận dụng hết tâm cơ để đấu đá, tranh đấu mỗi ngày. Trước đây là đạo tràng Phật Pháp, hiện tại là đạo tràng đấu tranh, vì thế quả báo khác nhau. Người ta dựng tháp có thể sanh lên trời, nay chúng ta dựng chùa tháp sẽ bị đọa lạc. Vì thế chư vị nhất định phải có trí huệ, phải hiểu rõ. Tôi giảng kinh nhiều năm như thế, chưa bao giờ khuyên người khác dựng chùa. Tôi xuất gia vào năm Dân Quốc 48, xuất gia chưa được bao lâu. Ước chừng vào năm Dân Quốc 50, Pháp Sư Vô Thượng ở Hồ Thanh Thảo, huyện Tân Trúc rất từ bi. Dựng một niệm Phật đường cạnh chùa, tôi đã đến thăm, xây cất rất đẹp. Sư mời người ta tới đó niệm Phật, lại còn mỗi tháng phát không ít tiền chi dụng. Nhưng tìm không được người, không ai đến, quý vị mới biết hiện thời có một đạo tràng chân chánh rất khó. Chẳng phải là chuyện dễ dàng, chúng ta liễu giải hoàn cảnh hiện thời, liền biết phải làm theo cách nào. Nếu bản thân chúng ta tổ chức một pháp hội giảng kinh, công đức ấy rất lớn. Chúng ta tổ chức một lần đại chuyên Phật học giảng tòa, công đức ấy cũng rất lớn, khiến cho những người trẻ tuổi trong một thời gian ngắn cùng tập trung một chỗ nghiên cứu tất cả kinh giáo, hoặc mọi người chúng ta cùng nhau niệm Phật cộng tu, công đức ấy cũng rất lớn. Hiện thời chúng ta in kinh để bố thí, làm băng thâu âm để bố thí, những công đức ấy đều rất lớn. Thật sự có sức thì chúng ta thuê bao đài truyền hình một thời gian, thỉnh Pháp Sư giảng kinh ở đó mỗi ngày. Công đức ấy lớn hơn dựng chùa miếu, hoằng pháp lợi sanh mà. Hiện thời muốn phát triển theo mục tiêu này thì không thể tiến hành nơi tháp miếu. Tháp miếu gần như đều là nơi chốn đấu tranh. Không chỉ là Thiên Chúa cõi trời Đao Lợi và chư thiên trong cõi trời ấy. Ngoài Đao Lợi Thiên ra, chư thiên thuộc dục giới thiên, sắc giới thiên đều đến tham dự pháp hội này rất đông đảo. Tiếp theo đây, giải thích chữ thiên có rất nhiều ý nghĩa. Thiên có nghĩa là quang minh. Thiên hữu đa ý, hoặc danh trú, dĩ trú trường cố, hoặc danh vô sầu não, dĩ thường lạc cố. Chư thiên phước báo rất lớn, Nhân gian chúng ta chẳng sánh bằng chư thiên. Bình thường chư thiên chẳng lo nghĩ, chẳng có phiền não. Trước khi lâm chung 7 ngày, khổ não mới xuất hiện. Khi ấy họ cảm thấy đau khổ vô cùng, đó gọi là ngũ suy tướng hiện tiền. Chư thiên là hóa sanh, chẳng phải sanh bằng thai, thai sanh nên chẳng có sanh khổ. Vì là hóa sanh nên nhớ chuyện quá khứ, do họ chẳng bị mê khi cách ấm. Hơn nữa, chư thiên đắc quả báo ngũ thông, trừ lậu tần thông ra, 5 loại thần thông kia đều có đủ, chẳng phải do tu thành, mà do quả báo nên có. Vì thế phước báo rất lớn. Chúng ta thường nói thiên y vô phùng, áo cõi trời chẳng cần may cắt, muốn mặc gì y phục đã ở trên thân, muốn màu gì, kiểu cỏ gì đều thuận theo lòng muốn mà biến hóa. Giống như Tây Phương Cực Lạc thế giới, vì thế chư thiên rất tự tại, họ ăn thứ gì cũng đều là như vậy, đều là tự nhiên biến hóa thành. Khổ vào lúc nào? Lúc tướng ngũ suy hiện tiền, chư thiên diện mạo chẳng già yếu, bất luận tuổi cao đến đâu. Quý vị thấy họ vĩnh viễn là trẻ tuổi, chẳng suy lão. Tướng ngũ suy, thứ nhất là hoa héo. Trên đầu chư thiên đều cài hoa, nam hay nữ đều chuộng cài hoa. Hoa luôn luôn hết sức tươi tắn, đẹp đẽ. Nếu ngày nào đó hoa bị khô úa, vị trời ấy sẽ lo lắng. Vì sao? Hễ hoa khô tức là thọ mạng chỉ còn 7 ngày. Thứ hai là thân thể hôi thối. Khi phước tận thọ hết, đột nhiên trở nên hôi thối. Thân thể chư thiên rất sạch sẽ, không cần tắm rửa, trên thân có mùi thơm. Chính chúng ta thường khi lại Phật tụng kinh, hoặc trong khi niệm Phật, lúc rất an tĩnh, nghe có mùi thơm, chúng ta chẳng thắp hương mà ngửi thấy mùi hương lạ là do nguyên nhân nào? Quá nữa là chư thiên đi qua, thấy quý vị đang niệm Phật, xem kinh nơi đây, họ dừng lại một chút để tỏ lòng kính trọng. Họ rất cung kính quý vị, tỏ lòng cung kính, trên thân tỏa hương thơm. Tuy chúng ta chẳng thấy họ, nhưng ngửi thấy mùi thơm. Đấy đều là tướng rất tốt lành. Thứ ba là dưới nách rịnh mồ hôi, đây là tướng suy, họ cũng rất kinh sợ. Thứ tư là y phục ô uế, họ chẳng cần giặt quần áo, vĩnh viễn chẳng dơ bẩn, chẳng nhiễm mảy trần, khi ấy y phục sẽ dính bụi, đất, dơ bẩn. Thứ năm là đứng ngồi không yên. Đây là tướng ngũ suy hiện tiền của chư thiên, họ cũng rất hoảng sợ vì biết thọ mạng chẳng còn được mấy ngày. Trừ nỗi thống khổ ấy ra, bình thường họ chẳng có ưu lự, cũng chẳng có phiền não. Tới khi ấy, ưu lự lẫn phiền não đều dấy lên, vì thế ở đây nói họ quả thật sướng nhiều khổ ít. Hoặc danh đăng minh, dĩ vô hắc ám cố. Chư thiên đều có quang minh, trên thân cũng tỏa quang minh, cung điện cũng tỏ quang minh. Vì thế, cõi trời là tướng khắp nơi sáng sủa, chẳng có tối tăm. Đây là nói rõ chữ thiên có nhiều ý nghĩa như vậy. Long xà hỗn tạp, phàm thánh giao tham, thử gian Phật Pháp trụ trì, bổn lai như thị. Câu này nói tới hoàn cảnh tu học hiện thời của chúng ta. Đại sư nói đoạn này cũng là vì có một câu chuyện xưa, có nhân chuyên. Trong quá khứ, vào đời Đường, có thiền sư vô trước lên núi lễ Phật, đến triều bái Ngũ Đài Sơn. Trước đây, lên núi lễ Phật là tham học, không giống như hiện thời. Hiện thời lên núi chiêm bái là đi giảng cảnh, du lịch. Trước đây, lên núi lễ Phật không phải là đi xem phong cảnh, mà là đi tham lễ tri thức, tầm sư phỏng đạo. Vì lẽ ấy mà đi. Tâm sư vô cùng kiên thành. Văn Thù Bồ Tát liền biến hóa thành một cụ già tiếp đãi. Ngẫu nhiên gặp gỡ, thiền sư gặp một cụ già. Cụ già ấy hỏi sư, thầy từ phía nam tới phải không? Vâng, tôi từ phía nam tới. Ngũ Đài Sơn ở phương Bắc. Cụ lại hỏi, Phật Pháp ở phương Nam duy trì như thế nào? Thiền sư trả lời, tăng ni đời mạt, ít trì giới luật. Đối với giới luật cũng không coi trọng lắm. Rất cảm thán thốt lời ấy, mọi người đều chẳng tuân thủ giới luật, chẳng tuân thủ thanh quy. Thiền sư lại hỏi cụ già ấy, phương Bắc thì sao, nghĩa là tình hình tăng ni tu trì ở phương Bắc của quý vị là như thế nào. Thật ra cụ già Lạch Văn Thù Bồ Tát bảo sư: Long xà hỗn tạp, phàm thánh giao tham. Do vậy, một câu này của tổ chính là dùng ngay câu nói cho Văn Thù Bồ Tát trả lời thiền sư Vô Trước để nói rõ. Này chúng ta sanh nhầm thời kỳ mạt pháp, đối với các thứ hiện thời chẳng đúng pháp trong thời kỳ mạt pháp chớ nên chê trách. Vì sao? Vốn là như thế, quý vị muốn trách kẻ khác, nói cách khác chính mình chịu thua thiệt. Vì sao? Tâm ta chẳng thanh tịnh, chúng ta giữ vững một tông chỉ, ai nấy tự tu hành, mọi người hoan hỷ, như vậy là tốt. Kẻ khác chẳng ngăn ngại ta, ta cũng chẳng trở ngại họ, họ chí tâm cầu đạo, hễ chúng ta có thể giúp đỡ bèn giúp đỡ. Họ chẳng chịu chí tâm học đạo, chúng ta chấp tay hoan hỷ là được rồi. Có những người tâm độ chúng sanh rất tha thiết, tâm từ bi vượt trội Phật Bồ Tát. Đúng là nguyện thà chính mình vào địa ngục, hận chẳng thể kéo kẻ khác trở lại. Kéo cách nào cũng chẳng kéo được. Kết quả chính mình bị người ta kéo xuống địa ngục, thật đấy, đó là sai lầm rất lớn. Do vậy chúng ta nhất định phải biết, kẻ có thể tiếp nhận thì giúp đỡ họ, giống như Phật Bồ Tát tiếp dẫn chúng sanh. Người nào căn cơ chín mùi bèn giúp cho người ấy vãng sanh, giúp cho người ấy thành Phật. Chưa chín mùi bèn giúp cho kẻ ấy chín mùi, chưa thành vài giai đoạn, kẻ chẳng có thiện căn, giúp họ gieo thiện căn. Nếu chúng ta chia thành vài giai đoạn, vừa nhìn bèn biết người ấy thuộc giai đoạn nào, đó gọi là long xà hỗn tạp. Kẻ chín mùi là rồng. Vì sao trong đời này kẻ ấy phải bay lên trời? Kẻ ấy sẽ thoát khỏi tam giới, liễu sanh tử, sẽ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật, làm tổ, đó là rồng. Còn có kẻ, tuy tin tưởng pháp môn này, nhưng chính kẻ ấy một câu Phật hiệu niệm cũng chẳng đắc lực, suốt ngày từ sáng đến tối vẫn là thị phi, nhân ngã, tham sân si mạng không ngừng tăng trưởng, y như cũ. Chúng ta biết kẻ ấy chẳng thể vãng sanh, tuy chẳng thể vãng sanh, nhưng kẻ ấy có thể niệm Phật, tụng kinh thì vẫn là chuyện tốt, kết duyên với thế giới cực lạc. Đời nào kiếp nào đó trong tương lai, kẻ ấy phát tâm dũng mãnh tinh tấn sẽ có thể thành Phật. Vì vậy chư vị phải hiểu, dũng mãnh tinh tấn chẳng phải là chuyện đơn giản, tuyệt đối chẳng phải là nói cả đêm nay ta luôn niệm Phật, đọc kinh lại Phật ta rất tinh tấn. Chẳng phải tinh tấn, chẳng phải là ý nghĩa ấy. Đó là gì? Quý vị có tấn nhưng chưa chắc đã tin. Tin là gì? Tin là trong tâm quý vị chẳng có thị phi, nhân ngã, phiền não, chấp trước, vọng niệm. Đó là tin. Tin là tinh thuần. Nói cách khác, tin là chẳng sang tạp. Tấn là chẳng gián đoạn. Phải hiểu rõ ràng điều này. Tin trọng yếu lắm. Ta có thể không sang tạp thì một câu Phật hiệu của ta sẽ vượt trội câu Phật hiệu của người có tấn chẳng có tin. Chẳng biết một câu Phật hiệu chuyên tin trội hơn bao nhiêu câu thiếu chuyên tin. Mười dạng câu của người ta chưa chắc đã hữu hiệu, chẳng thể hàng phục phiền não. Do một câu Phật hiệu của người chuyên tin có thể hàng phục phiền não, do vậy tin còn quan trọng hơn tấn. Quý vị đọc lời Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát giảng trong Tây Phương Sát Chỉ, niệm Phật kỹ nhất là sen tạp, vì hễ sen tạp sẽ chẳng thể chuyên tâm, chẳng thể chế phục phiền não, chẳng thể tiêu nghiệp chướng, do vậy quý vị phải đạt đến chẳng sen tạp. Chẳng sen tạp, tức chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, chẳng có vọng tưởng, chẳng có tham sân si mạng, đó là chẳng sen tạp. Nếu lúc thật sự đạt được thuần túy chẳng sen tạp, trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu, chỉ có một bộ kinh Di Đà này. Trừ điều ấy ra, kinh điển gì cũng đều có thể tạm thời gác lại, đó là tinh tấn thật sự. Tôi muốn nghiên cứu những đại kinh đại luận thì thảy đều về Tây Phương Cực Lạc thế giới gặp A Di Đà Phật rồi hãy tính, hiện thời chẳng xem để là tinh tấn thật sự. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi giảng tới đây.